Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú và sự Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office, thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9:00 thường là chương trình trực tiếp, buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại, hai ngày cuối tuần buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Trong giờ phát thanh buổi sáng như thế này, quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa. Nếu quý thính giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9:00 sáng tới 5:00 chiều. Những ngày cuối tuần luật sư không phải đâu xa, luật sư cũng có thể gặp quý thính giả, nhưng nhớ gọi lấy hẹn trước 408-947-7717. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư sang một ngày mới bình an ạ.
Cảm ơn Khánh Thi thân ái, chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả điều luật di trú và công dân Hoa Kỳ 9B. Nói rằng là một người đã thu thập hơn 180 ngày có cái sự hiện diện không hợp pháp ở Hoa Kỳ này sẽ bị cấm không vào Hoa Kỳ 3 năm khi mà người này bước ra khỏi nước Mỹ. Và nếu người này ở Hoa Kỳ quá một năm thì người này sẽ không được vào nước Mỹ 10 năm. Khi nói như vậy, chúng ta sẽ không hiểu trong trường hợp nào và chuyện gì sẽ xảy ra. Thì nói điển hình là nếu quý vị vào Hoa Kỳ này với một cái visa có hợp lệ, rồi quý vị không đi ra khỏi nước Mỹ, quý vị vì lý do gì đó mà quý vị đã quên không trở về nước của mình và ở quá cái thời hạn mà cái tem ở trên cái bảng, trên cái cuốn sách thông hành của mình đã có đóng dấu quá một ngày, quá 5 ngày, quá 3 tháng, quá dưới 6 tháng, thì mình sẽ không được vào Mỹ 3 năm. Đó là một khi mình bước ra khỏi Mỹ, mình không có được trở vào trong 3 năm. Mặc dù mình có được người phối ngẫu của mình bảo lãnh, mình có được con của mình bảo lãnh, mình có được cha mẹ của mình bảo lãnh. Đây là cái sự khó khăn cho rất là nhiều người. Khi mà cái hồ sơ của họ được chấp thuận, nhưng mà họ lại không thể nào làm giấy tờ ở Bộ Ngoại giao, ở Tổng lãnh sự để mà bước vào Hoa Kỳ này với cái visa, vì họ đã ở đây không có hợp pháp trong bao nhiêu ngày tháng, rồi họ rời nước Mỹ và đến lúc mà người thân hay là ai bảo lãnh cho họ, họ không thể nào lấy visa để vào ngay tức khắc. Tại vì thì là họ đã bị cái điều khoản luật này cấm họ không được bước vào trong 3 năm hoặc là 10 năm tùy theo cái thời gian mà cái người đó đã ở bất hợp pháp ở Hoa Kỳ này. Nhưng mà chúng ta biết rằng là có những trường hợp chúng ta có thể xin bãi cái sự đó, cái việc mà không được vào Hoa Kỳ này. Chúng ta gọi đó là cancellation, tức là chúng ta xin bỏ, hoặc là waiver là xin phép để mà không có phải bị cấm vào Hoa Kỳ này sớm hơn. Nhưng làm được việc này, cái đòi hỏi của Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ là nếu mà chúng ta không được vào đây hay là không được ở lại đây để chuyển diện, thì cái sự khó khăn đó nó sẽ như thế nào? Mà khó khăn đó không phải là ở cái người muốn ở lại, khó khăn đó là ở cái người đang ở đây. Một cái việc di trú rất là điển hình, cái người này được bảo lãnh bởi người con là công dân Hoa Kỳ, và cái người này đã vào Hoa Kỳ này sống ở đây bất hợp pháp lâu lắm rồi, 10 năm, 20 năm rồi. Bây giờ cái đơn xin bảo lãnh đó đã được chấp thuận, nhưng mà cái người này không thể nào xin cái visa để mà nhập cư hợp pháp, để rồi có thể có được cái thẻ xanh. Là vì người này đã ở đây bất hợp pháp lâu rồi. Và nếu cái thời gian mà người này phải trải qua là 10 năm thì cái người này đã chưa có bước ra khỏi nước Mỹ. Thì làm sao chúng ta đếm 10 năm? Người này phải rời nước Mỹ để bắt đầu đếm 10 năm là không được vào nước Mỹ. Vì vậy, mặc dù là cái người con này bảo lãnh cho cái người mẹ này và cái hồ sơ đã được chấp thuận, nhưng mà cái người mẹ này không có xin được cái thẻ xanh hay là xin được cái visa để nhập cư hợp pháp. Vì bà ta chưa bao giờ rời khỏi nước Mỹ này. Tức là cái thời gian 10 năm của bà ấy chưa được bắt đầu đếm. Rồi 2016, khi mà di trú vào công dân Hoa Kỳ quyết định đưa ra một cái điều luật nói rằng là những người nào đang ở đây và họ cần có được cái sự tha thứ, waiver, bãi bỏ, có thể xin được bãi bỏ cái việc ở đây bất hợp pháp, miễn là họ có thể chứng minh là cái việc mà ra đi của họ nó sẽ làm cho cái người này đây không phải là cái người nộp đơn hay là cái người được đơn chấp thuận, cái người này đây là cha mẹ hoặc là phối ngẫu thôi, sẽ có một cuộc sống rất là khó khăn. Và đây là một cái việc làm rất là khó. Tôi nói để quý vị nghe nó rất là dễ, nhưng khi bắt tay vào làm việc nó không có đơn giản. Rất là khó là vì sao? Vì bây giờ nếu cái người con này đang chăm sóc cho một người mẹ này đang có những vấn đề về y tế, và nếu cái người con này phải ra đi, thì ai là người sẽ chăm sóc cho cái người mẹ này khi cái người mẹ này không còn ai để mà làm việc này hết? Đó chỉ là mô dữ kiện trong cái trường hợp khó khăn, rất là khó khăn. Và cái người mà bị cái việc này nó làm cho họ đứng trong tình trạng khó khăn không phải là cái người muốn ở lại đây để có thẻ xanh đâu, mà là cái người mẹ đấy. Cho nên chúng ta phải xem rằng là cái việc này làm nó phải như thế nào, làm cho nó đúng thì cái kết quả nó mới được tốt đẹp. Và nếu cái sự khó khăn đó không thể nào vượt qua được, thì cái hồ sơ được chấp thuận bởi di trú và công dân Hoa Kỳ bảo lãnh bởi người con đối với cái người mẹ này cũng coi như là để đó thôi, không làm gì thêm được nữa. Cho nên khi mà làm những cái hồ sơ này, quý vị phải tham khảo để biết rằng là cái bước đường đi của mình nó như thế nào. Chắc chắn là không có một người luật sư nào hay một người nào có thể nói với quý vị rằng là cái hồ sơ này sẽ làm được, sẽ xong, sẽ kết quả tốt đẹp. Nếu người nào nói với quý vị như vậy, quý vị nên làm việc với họ. Vì tôi biết rằng là chuyện đó nó sẽ không có xảy ra. Khi chúng ta nói đến những vấn đề liên quan đến luật, những vấn đề về di trú và công dân Hoa Kỳ, quý vị biết rằng là có rất là nhiều những cái điều luật đã được đưa ra và tùy vào những cái tình trạng của mỗi người. Có những cái từ ngữ trong những cái việc làm về luật di trú, nó là một cái từ ngữ, tôi có thể nói là nghệ thuật. Cái từ ngữ đó nói ra nó phải có một cái nghĩa lý gì và nhiều người không thể nào biết được, ngoại trừ luật sư họ làm việc với những cái công việc đó thì họ mới có thể nói và có thể diễn giải cho quý vị biết là chuyện gì nó đã xảy ra hoặc chuyện gì nó sẽ xảy ra. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật về những vấn đề về di trú, về trục xuất, về bảo lãnh gia đình và người thân, về làm công dân Hoa Kỳ, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7030 trong tờ phát thanh 408-947-7717 là số hợp phòng của chúng tôi. Văn phòng của chúng tôi ở số 2004 đường Center, ở góc đường Wall Creek. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị gọi cho chúng tôi để làm hẹn. Chúng ta là 408-947-7070. 7717 trong giờ phát hành là 408. Thành thật cảm ơn tất cả quý vị theo dõi chương trình. Quý vị đã được làm việc với tất cả mọi người, những người ở tiểu bang California và những người ở ngoài tiểu bang California, vì những lời chân tình giới thiệu của quý vị, và quý vị đã cho tôi có được những cơ hội để làm việc với tất cả người thân, người bạn và những người quen của quý vị ở mọi nơi trên toàn quốc. Và nếu quý vị biết có những ai có những vấn đề liên quan đến gì, tôi mong mỏi sẽ giúp được tất cả mọi người, nhất là những người họ không có cơ hội được ở gần nơi đây với chúng ta. Có những người luật sư nói tiếng Việt giúp đỡ cho họ, có những người họ ở những cái miền rất là xa và không có một người luật sư Việt Nam nào hết để giúp đỡ cho họ. Có một người Việt Nam mà nói chuyện rồi, nhưng mà có một người Việt Nam nói về vấn đề luật pháp thì nó sẽ tốt hơn cho những người ở xa mà không có được sự giúp đỡ về vấn đề pháp lý. Nên nếu quý vị có những thắc mắc, và tất cả những người ở xa cũng có thể theo dõi chương trình trên làn sóng nơi đây, hoặc là nơi họ sống, hoặc là họ có thể dựa trên mạng, cái vi tính, cái Internet để có thể nghe theo dõi chương trình. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030 trong số phát thanh 408-947-7717 là số điện thoại của văn phòng chúng tôi. Bộ An ninh Quốc gia là Homeland Security. Bộ An ninh Quốc gia có thể cho chúng ta được xin bãi cái việc chúng ta ở đây không có hợp pháp, chỉ là cái việc đó thôi nhé, để chúng ta có thể tiếp tục đi tới hoàn thành cái hồ sơ đến cái mức là chúng ta có cái thẻ xanh. Và vì vậy họ đã cho chúng ta có được cái điều khoản với cái đơn I-601A. I-601A là cái đơn mà khi chúng ta nộp vào, chúng ta sẽ cho chính phủ thấy là cái sự khó khăn của mình là gì, cái sự khó khăn của cái người thân của mình là gì. Nếu mình ra đi, ai là người? Nhưng mà cái chính ở đây không phải là mình, mà là cái người mẹ của mình, hoặc là cái người phối ngẫu của mình. Có người họ có những cái bệnh tình rất là nguy hiểm, và nếu không có được cái sự chăm sóc cẩn thận bởi cái người phối ngẫu là cái người muốn ở lại Hoa Kỳ này, thì họ sẽ không đạt được cái sự yêu cầu của họ để mà có thể chuyển diện và có cái thẻ xanh để mà ở lại. Hầu hết chúng ta biết rằng là nếu chúng ta qua đây dưới cái dạng là thường trú dân, xin lỗi, là cái dạng vi thương thăm viếng, xong rồi chúng ta ở lại, chúng ta có một người phối ngẫu là công dân Hoa Kỳ, họ bảo lãnh cho mình, rồi thì là mình đi phỏng vấn, rồi thì là họ mình chứng minh đây là cuộc hôn nhân thực sự, thì họ sẽ cung cấp cái thẻ xanh cho người mà muốn ở lại Hoa Kỳ này. Nhưng mà có những trường hợp họ không làm như vậy được. Vì thế khi chúng ta có những cái vấn đề này, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư. Có rất là nhiều người nói với tôi, người này nói tôi như thế này, người kia nói tôi như thế kia, họ nói trong tôi phải làm như vậy, trong trường hợp nọ tôi phải làm như thế kia. Tất cả những người nói chuyện với quý vị, nếu không phải là luật sư làm về di trú, họ đều có những cái ý tốt, vì họ biết cái phạm vi của họ dựa trên cái gì mà họ đã trải qua, hoặc là cái phạm vi mà họ biết vì một người khác nói cho họ biết. Đó không phải là một cái việc mà quý vị muốn theo, muốn làm như vậy, không thể nào được. Chỉ có luật sư làm về vấn đề di trú, họ mới có thể giúp đỡ cho quý vị, cho tận tình được, cho đúng được. Vì vậy khi chúng ta nói đến những cái vấn đề về di trú, về waiver, về cancellation of removal, tất cả những cái điều này, nó là một những cái việc làm rất là khó. Không biết về những cái việc này, chúng ta khó mà có thể bởi Di Trú và công dân Hoa Kỳ để kết quả mình mong muốn. Để yêu cầu Bộ Di Trú và công dân Hoa Kỳ tha thứ cho mình cái lỗi là mình đã ở đây bất hợp pháp trong bao nhiêu thời gian qua, thì chúng ta phải diễn giải cho họ thấy là cái sự khó khăn tột cùng của mình là gì, cho cái người thân của mình là gì. Nếu mà quý vị nói, ờ, tôi xin được bãi cái việc mà tôi bị, tôi ở đây quá thời gian bất hợp pháp là vì bây giờ tôi đang bị bệnh tim mà tôi không thể nào rời khỏi đây được, để cái đủ thứ. Những cái lý do đó, nó cũng là một trong những cái lý do, nhưng mà đó không phải là cái lý do chính để mà mình xin được bãi cái việc ở đây bất hợp pháp. Người chỉ có người phối ngẫu, và nếu mà cần đến cái sự giúp đỡ, mình là cái người được muốn xin ở lại, nếu cần đến cái sự giúp đỡ đó thì mình cần phải giúp cho họ bằng cách yêu cầu Bộ Di trú và công dân Hoa Kỳ cho mình được ở lại dưới cái đơn 601A ngày hôm nay. Còn những người khác thì cũng có thể xin cái đơn 601, tức là mình xin bãi những cái lỗi gì đó. 601 nó liên quan đến nhiều việc lắm. Nó liên quan đến tội hành của cái người này đã xảy ra ở quốc gia của họ, chứ không phải nó liên quan đến cái việc ở đây bất hợp pháp. 601A chỉ dùng cho cái việc ở đây bất hợp pháp thôi. Vì vậy khi quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi điện thoại của chúng tôi ở văn phòng là 408-947-7717, 408-947-7717. Chúng tôi có những luật sư làm về vấn đề di trú, làm về vấn đề luật gia đình, những vấn đề về luật hợp đồng, những vấn đề về luật tố tụng, những dân sự, những vấn đề về luật hình sự. Chúng ta có những việc liên quan đến uống rượu lái xe, đến việc bạo hành gia đình, đến việc ăn cắp nơi siêu thị. Quý vị có thể tham khảo với luật sư ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Những vấn đề liên quan đến tai nạn xe cộ, thương tích, bồi thường, thì quý vị có thể tham khảo với luật sư ở số 408-947-7717. Cái đơn 601A, I-601A, đó không phải là một cái đơn dễ để làm. Cái đơn đó, quý vị phải cần đến luật sư để giải thích và để giải quyết cái sự đòi hỏi bởi Bộ Di trú và công dân Hoa Kỳ hoặc là Tổng lãnh sự Bộ Ngoại giao là vì cái vấn đề gì đó. Nhất là những ngày này, quý vị biết, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ ở Việt Nam họ thường đưa ra một cái bảng đòi hỏi những cái dữ kiện khi mà một người đi phỏng vấn dưới cái dạng là vợ chồng. Tôi nghĩ đó một phần là vì những cái hồ sơ giả tạo nó xuất hiện nhiều quá. Xuất hiện nhiều quá đến độ họ phải duyệt qua những cái hồ sơ mà mình nộp vào. Và trên những cái đòi hỏi đó, họ không đòi hỏi dưới 14, 15 điều. Thường là chứng minh cái cuộc hôn nhân, chứng minh mình đã có người phối ngẫu như thế nào, làm sao người phối ngẫu và mình đã gặp nhau và làm sao đã đưa đến hôn nhân. Rồi cuộc sống của mình nó có phải như là một sống vợ chồng hay là chỉ là một cuộc sống mua bán? Tôi nghĩ quá nhiều hồ sơ về cái vấn đề hồ sơ giả tạo mà Bộ Di trú và công dân Hoa Kỳ, nhất là văn phòng của Tổng lãnh sự Hoa Kỳ, họ đã từ chối khá nhiều hồ sơ. Và vì thế chúng ta phải cần đến luật sư để giúp cho mình có thể trình bày cái hồ sơ, để giải thích cái hồ sơ cho nó đúng. Không phải là Bộ Ngoại giao, không phải là Tổng lãnh sự họ đưa ra một cái văn bản, họ nói, ồ, liệt kê tất cả những người trong gia đình của mình, cha mẹ, anh em, bên chồng, bên vợ. Không phải đó là tất cả đâu. Hay là họ nói rằng là, nói cho tôi nghe là hiện giờ người bảo lãnh đang ở đâu, địa chỉ điện thoại, hoặc là người được bảo lãnh đang ở đâu, địa chỉ điện thoại. Những cái đó mình viết cũng được, mình làm cũng được. Nhưng mà cái mà mình không làm được đó là phân bày, trình bày cái tình trạng của mình nó như thế nào, tại sao mình đã đi đến hôn nhân, mà tại sao ngày hôm nay cái việc này nó lại không cho phép mình được bước vào Hoa Kỳ. Và khi mình đạt được kết quả đó, đó là cái việc mà quý vị muốn. Nhưng làm được cái việc đó nó không phải là ồ tôi viết vài chữ tôi gửi vào thì là họ sẽ chấp nhận, hay là tôi trình bày gửi cho họ cái video để cho họ coi. Tổng lãnh sự làm sao mà có giờ mà ngồi coi video. Họ nhìn vào cái hồ sơ của quý vị đó, họ cho quý vị 3-4 phút. Thời gian đó rất là nhiều rồi, chứ họ không có ngồi để nghe quý vị kể chuyện hay là để đọc những cái bức thư tình mà quý vị gửi vào cho họ đâu. Cho nên tôi mong rằng là khi chúng ta nói đến những vấn đề liên quan đến di trú, chúng ta phải cẩn trọng hơn một chút nữa. Vì không phải là vì quý vị có cái hình sự mà quý vị bị trục xuất, tại sao họ lại trục xuất mình? Mà tại sao có những người có hình sự thì họ lại không trục xuất? Và một lần nữa chúng ta không có bị trục xuất, tức là chúng ta sẽ không bị đưa ra khỏi nước Mỹ nếu chúng ta tới Mỹ trước ngày 12 tháng 7 1995, và chúng ta đã có lệnh bị trục xuất. Những người nào có lệnh bị trục xuất rất là dễ biết, tại vì họ bắt đầu đi làm cái việc mà quản chế đòi hỏi ở họ, tức là trình diện 1 tháng 1 lần, 3 tháng 1 lần, 1 năm 1 lần, tùy theo từng người một, tùy theo từng trường hợp. Họ chỉ muốn biết quý vị đang ở đâu thôi, chứ họ không có làm phiền cái cuộc sống của mình đâu. Mình muốn làm gì mình làm, sống vẫn bình thường, mình vẫn xin thẻ đi làm, rồi mình vẫn đi làm hàng năm, đâu có gì đâu mà thay đổi. Chỉ là mình không bước ra khỏi nước Mỹ thôi. Mình bước ra là mình sẽ không được bước vào đâu. Vì quý vị vừa nghe tôi mới nói là cái điều khoản luật cấm không được vào 3 năm hoặc là 10 năm đó. Và ngày hôm nay một cái hồ sơ đã được quyết định, và hiện giờ nó đang là một cái sự tranh cãi lớn ở cái hội đồng di trú và công dân Hoa Kỳ. Đó là cái hồ sơ của một người tên là Pereira, và anh ta đưa cái hồ sơ này kháng cự chống lại cái quyết định của chánh án về cái việc là anh ta không có đủ thời gian để mà xin bãi cái việc ở đây bất hợp pháp. Trong trường hợp đó, người luật sư cần phải làm một cái văn bản, nó gọi là cái motion to terminate proceeding, tức là cái văn bản kết thúc cái hồ sơ. Vì nếu cái người thân chủ này không đủ 10 năm thì mình phải làm cách nào đó để kéo dài cái việc mà di trú đưa cái người này ra tòa. Để đến lúc di trú đưa họ ra tòa thì họ có 10 năm. Thế là họ có thể trình bày và có thể yêu cầu tòa cho họ được ở lại. Đó, quý vị thấy cái thời gian nó rất là quan trọng. Nhưng hầu hết chúng ta đã ở đây rất là lâu. Ở đây lâu là nó chỉ nói đến cái việc là nếu mình bị trục xuất, họ không mình đưa mình ra khỏi nước Mỹ được. Chứ ở đây lâu nó không có nghĩa là nó giúp cho cái hồ sơ trục xuất của mình. Tại vì nếu mình xin bãi cái vấn đề trục xuất thì mình phải chứng minh là mình đã ở đây 10 năm trước giấy tờ của tòa đưa ra khi mà yêu cầu mình đi ra tòa di trú. Chúng ta gọi là cái Notice to Appear, cái NTA. Và ngày hôm nay cái quyết định ở trên đưa xuống là nếu cái NTA đó không có đề ngày, không có đề giờ để mà đi ra hầu tòa, thì cái NTA đó nó vô hiệu lực và di trú, Bộ An ninh Quốc gia phải đưa giấy tờ đó ngược trở lại cho mình một lần nữa, và từ đó mình có thể kéo dài thời gian ra nếu mình chưa đủ thời gian. Quý vị thấy không? Đây là cái việc mà không là luật sư về di trú khó mà có thể biết được. Cho nên từng trường hợp của mỗi người, thì anh này anh ấy ở đây quá mất thời gian rồi, anh mình quá bất hợp pháp, rồi thì anh lấy vợ, rồi anh có con, rồi bây giờ họ bắt đầu họ nói anh ở đây bất hợp pháp, tôi phải đưa anh ra tòa để trục xuất anh. Và anh ấy nhìn lại, anh ấy chưa có đủ 10 năm, thế là anh ấy thư vì cái tờ giấy đưa anh ấy chụp trác tờ trác tòa đó không có cái ngày và cái giờ để mà đi hầu tòa. Vì những cái tờ giấy đưa ra lần đầu hầu hết là không có cái ngày nào ấn định và không có cái giờ nào ấn định để mình đi ra hầu tòa. Họ treo lủng lẳng đó để cho mình mất thời gian bao nhiêu lâu? Đến 3, 4, 5, 6, 7, 8 tháng sau họ mới cho mình cái ngày đi ra tòa. Vậy thì nếu cái người này chưa đủ 10 năm và với cái 8 tháng đó họ bãi cái hồ sơ vì cái tờ giấy yêu cầu ra tòa bị trục xuất đó không có ngày tháng thì họ mua thêm được 8 tháng nữa, đúng không? Đó là lý do tại sao thì quý vị cần những vấn đề liên quan đến pháp luật đến thì chú quý vị cần phải tham khảo với luật sư, mà những người luật sư làm việc với quý vị họ phải biết những cái vấn đề này để giúp cho quý vị giải quyết cái hồ sơ cho nó được êm đẹp. Số điện thoại của chúng tôi làm việc là 408-947-7717 408-947-7717. Từ sáng đến 5 giờ chiều, nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717. Xin cảm ơn sự theo dõi ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị và gia đình một ngày an bình hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối hôm nay từ 8 giờ cho đến 8 giờ 30 phút chương trình Tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi. Xin chào quý vị.
Nếu quý thính giả còn câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Những ngày cuối tuần luật sư không phải đi đâu xa, luật sư cũng có thể gặp quý thính giả, nhưng nhớ gọi lấy hẹn trước 408-947-7717. Văn phòng tọa lạc tại 2004 Center Road, ngay góc đường Warwick, đối diện xéo xéo với chợ Costco ở đường Center, 408-947-7717. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình Luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng với gia đình sau một ngày mới bình an. Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thanh Radio.